thầy giải thích.
Thế nào mà ảnh là chất trong cái ví dụ này?
Thầy, để bây giờ thầy đọc trong đây đã. Tân Phật, tân chúng sanh cùng làm ảnh và chất cho nhau. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Thì câu này nhận rồi.
Thầy chưa nhận.
Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn, nhận được chưa? Nhận được cái câu chưa?
Dạ, ánh sáng của nhiều ngọn đèn.
Đúng.
Dạ.
Thì bây giờ tất cả những ánh sáng ấy nó cùng sáng khắp với nhau ở trong một căn phòng.
Dạ.
Thì coi tựa như một ánh sáng.
Dạ.
Thấy có một khối ánh sáng thôi.
Nhưng mà còn cái hợp pháp đó là thầy.
Thì hợp pháp tức là nguyên châu với hữu khiếp. Cái tâm của nguyên châu cũng ví như ánh sáng của một ngọn đèn. Diệu khiết, cái tâm của diệu khiết cũng là ánh sáng của một ngọn đèn. Và hai cái ánh sáng ấy đang có mặt ở tại cái căn phòng này hoàn toàn. Tựa hồ như chỉ có một khối.
Đó là một tâm.
Tựa hồ đấy. Nhưng mà thật ra hai cái ánh sáng nó vẫn là hai chứ. Nhưng mà mình nhìn thì mình thấy là một. Bởi vì nó đồng thể với nhau.
Dạ.
Mà nó lại cùng ở nguyên một cái gian phòng này.
Đó là thầy nói tựa hồ là một tâm.
Đấy, tựa hồ như là cùng một. Dạ. Nhưng mà thực ra mỗi người có cái tâm của mình.
Được, thế thầy hợp cái chỗ thế nào là ảnh là chất trong cái đoạn này?
Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu. Hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tánh. Thế thì hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Lý ấy là thế nào nhỉ? Tức là cái tâm. Khi mà nói đến lý là nói đến cái tâm. Đã thành ra sự. Và hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật.
Lý ấy tức là thầy đã ánh sáng của mỗi một ngọn đèn đều chiếu khắp đó là thầy.
Đã nói về phần tâm.
Dạ.
Mà bây giờ đã thành ra sự.
Là mình tưởng tựa hồ mình tưởng như chỉ có một tâm thôi.
Khỏi sự.
Cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được cha nghiêm thế đấy. Đây là cố ý nói đi nói lại cho người tin sâu rằng tất cả đều do chí nguyện và hành vi của Đức A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện. Đó. Và cũng do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức mình. Đấy. Bây giờ cảnh giới bên cực lạc là nói về cái bản chất thì tất cả là do trí nguyện và hành vi của Đức A Di Đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện. Đó là cảnh giới ở bên cực lạc, bản chất là của Đức Di Đà. Thế nhưng mà chúng sanh về đấy thì phải do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Đó. Vì những cái người có thanh tịnh thì mới có cái nhận thức thanh tịnh, cái ý thức thanh tịnh. Cho nên bây giờ qua bên ấy y theo cái bản chất là cảnh giới của ông A Di Đà mà hiện lên những cái bóng ảnh tốt đẹp. Đó. Thế thì đấy, vậy thì cái cảnh bên ấy là cái chất mà những người tu sang bên hưởng ấy, là hưởng những cái ảnh. Đấy. Thí dụ như là ánh sáng của nhiều ngọn đèn thì đây cái tâm của Đức Di Đà cũng là một ngọn đèn, anh có ánh sáng. Mà cái tâm của chúng sanh sang bên ấy ở gã nương bên ấy cũng là một ngọn đèn có ánh sáng. Cho nên ở bên ấy cái tâm thức của Đức Di Đà với tâm thức của cái chúng sanh này đã lồng vào với nhau, làm ảnh làm chất lẫn cho nhau. Này, hoàn toàn cái lý ấy đã thành ra sự. Cái lý ấy tức là đấy, do tâm mà hiện ra cảnh. Do tâm mà hiện ra cảnh, thì cái lý ấy đã thành ra sự, do cái tâm hùng vĩ của Đức Di Đà đã thành ra bản chất của cõi cực lạc. Mà toàn sự vật ấy tức là lý thật, hiện tại bây giờ tất cả những cái cảnh ở đấy đúng là do cái tâm và công hạnh của Đức Phật Di Đà đã tạo ra. Thế mà cũng do cái tâm và công hạnh của những người tu. Thế là cái bản chất thì là Đức Di Đà, mà những người tu về đấy hưởng nó sáu căn, nó hiện là sáu cảnh trần vui vẻ, đó là của người tu. Thế thì hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong đều hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu, mà hoàn toàn cái hạnh tu ấy là từ tánh ra thì yên, từ cái chân tâm bản tánh của ông Di Đà mà khởi lên cái hạnh tu. Rồi cũng lại những các cái người mà về cõi ấy cũng từ chân tâm bản tánh của mình mà khởi lên cái công hạnh thanh tịnh mà được hưởng. Thế thì mong người học phải suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng có bỏ cái cõi tịnh độ thật sự hiện tại đang thật có kia mà cứ ngồi bàn đến cái tịnh độ bóng ma, cái bóng duyên vọng tưởng ở trong tâm mình, cứ ngồi mà theo lý mà tưởng, cứ tâm tịnh thì cảnh tịnh độ sẽ tịnh. Vậy mình cứ ngồi đây giữ cái tâm mình cho thanh tịnh thì sẽ được cái cảnh tịnh. Thì cái đó rất là đúng, nhưng mà sợ nó xa xôi. Trong khi cái cảnh cực lạc của Đức Phật A-di-đà đã thành công rồi, mình chỉ việc gã nương về thì mình chung hưởng với Phật. Thì còn gì nữa?
Thầy, con thưa là như vậy là cái câu trên đó, tâm Phật, tâm chúng sanh cùng làm ảnh chất cho nhau á, thì cái ví dụ ánh sáng của nhiều ngọn đèn đó là con hiểu cái nghĩa như thầy dạy đó là tức là tâm mình với tâm Phật á, nó lồng vào nhau, nó ảnh hiện lẫn nhau, cho nên nó đồng một thể. Thì cái ví dụ đó nó chỉ nói về cái nghĩa đó thôi, còn cái hạnh tu với cái lý trên sự lý đó thì là nói về cái nghĩa là cái cảnh giới của A Di Đà là sự. Mà cái lý
đấy là cái
tâm,
ánh sáng, cái ngọn đèn và cái ánh sáng.
Yeah.
Thì cái ánh sáng ấy, hai cái ánh sáng ấy, nó chập vào nhau.
Yeah.
Và nó ảnh hưởng lẫn nhau.
Yeah.
Ví dụ như một cái ánh đèn lu mờ, một cái ánh lu mờ mà ở bên cạnh một cái đèn sáng, thì hai cái đèn lu, cái ánh lu mờ ấy cũng được nhờ cái ánh sáng.
Yeah.